Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Chi Phương, Phan Minh, Anh Vũ và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 11 tháng 11 2024. Khai mạc hội nghị khí hậu COP29, nhiều nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ vắng mặt trong bối cảnh mà Hoa Kỳ có nguy cơ lại rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Tổng thống Nga Putin ký phê chuẩn hiệp ước tương hỗ quân sự với Bắc Triều Tiên. Trung Quốc dường như sắp có tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh được gì và mất gì khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Kính thưa quý vị, Hội nghị khí hậu Liên Hiệp Quốc COP29 khai mạc vào ngày hôm nay tại Baku, Azerbaijan với sự tham gia của đại diện gần 150 nước. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra bi quan về kết quả hội nghị do sự vắng mặt của lãnh đạo tại các nước như là Trung Quốc, Mỹ hay Ấn Độ, cũng như là của một số quốc gia là nạn nhân đầu tiên từ hiện tượng biến đổi khí hậu như Papua New Guinea và của nhiều thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu vốn rất năng động trong mục tiêu giới hạn khí thải làm hâm nóng trái đất.
Khai mạc hội nghị Baku sáng nay, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo những tham vọng từ Hiệp định Khí hậu Paris đang bị đe dọa nghiêm trọng, vào lúc mà gần như chắc chắn 2024 là năm nóng nhất kể từ khi quốc tế bắt đầu thiết lập thống kê. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Celeste Saulo trong thông cáo ghi nhận xin trích, ở khắp mọi nơi trên thế giới, những trận mưa lũ, lụt lội, hạn hán, nắng nóng, bão và những vụ cháy rừng đã trở thành những thực tế mới, và đây mới chỉ là khúc dạo đầu báo trước những gì sẽ chờ đợi chúng ta trong tương lai, hết lời dẫn. Trên cương vị chủ nhà, Bộ trưởng Môi trường Azerbaijan Mukhtar Babayev nhấn mạnh cuộc họp lần này là thời khắc của sự thật cho tương lai Hiệp định Khí hậu Paris. Năm 2015 tại Paris, gần như toàn thế giới cam kết giữ cho nhiệt độ trên thế giới không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Hội nghị COP29 mở ra cho đến ngày 22 tháng 11 nhưng lại vắng nhiều nguyên thủ quốc gia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden viện cớ bận tập trung chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho một chính quyền mới, cho dù cách nay 4 năm, môi trường là một ưu tiên hàng đầu trong chương trình vận động của ông. Cựu Tổng thống Donald Trump quay lại Nhà Trắng và các cộng tác viên của ông đang chuẩn bị lại rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Paris kể từ năm tới. Chủ tịch Tập Cận Bình rất ít khi dự các hội nghị khí hậu, cho dù Trung Quốc là quốc gia gây ô nhiễm nhất trên thế giới. Về phía châu Âu, từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho đến Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Hà Lan cũng đều vắng mặt. Tại Berlin, Thủ tướng Olaf Scholz bị khủng hoảng chính trị chi phối. Thậm chí Tổng thống Brazil, quốc gia được chọn để tổ chức hội nghị khí hậu quốc tế COP30 sang năm, vì lý do sức khỏe, ông Lula da Silva cũng không thể đến dự hội nghị Baku lần này.
Ngay cả một số quốc gia bị thiệt hại nghiêm trọng nhất do biến đổi khí hậu như là Papua New Guinea cũng đã tẩy chay hội nghị Baku vì theo chính quyền nước này đến dự COP29 chỉ làm lãng phí thời gian trước những hứa hẹn suông và sự thụ động của cộng đồng quốc tế, như lời Ngoại trưởng quốc gia Papua New Guinea đã ghi nhận vào tuần trước với báo Anh The Guardian. Liên quan đến nước Nga, Tổng thống Putin đã phê chuẩn Hiệp ước Tương hỗ quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Văn bản này được ký kết hồi tháng 6 vừa qua và đã được Hạ viện cũng như là Thượng viện Nga thông qua. Từ Seoul, thông tín viên của RFI Celio Fioretti tường trình.
Bắc Triều Tiên và Nga đã chính thức ràng buộc với nhau bằng một hiệp ước chiến lược được ký vào tháng 6 vừa qua nhân chuyến thăm Bình Nhưỡng của Vladimir Putin. Hiệp ước này cho phép hai nước tương hỗ quân sự trong trường hợp xảy ra xung đột. Và đó là những gì Bắc Triều Tiên đã làm vào tháng 10 khi điều gần 10.000 binh lính sang Nga để tham gia vào cuộc xâm lược Ukraine. Hiện tại, cả Moscow lẫn Bình Nhưỡng đều phủ nhận sự hiện diện của quân đội Bắc Triều Tiên ở Nga. Nhưng hai nước dựa vào hiệp ước này để khẳng định tính hợp pháp của một hoạt động như vậy nếu được xác nhận. Về mặt lý thuyết, hiệp ước này phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, điều mà cả đại sứ Nga lẫn Bắc Triều Tiên tại New York đã tái khẳng định. Vào lúc tình báo Ukraine khẳng định quân đội nước này đã bắt đầu chạm trán binh lính Bắc Triều Tiên gần khu vực Kursk, các đồng minh Mỹ và Hàn Quốc của Ukraine lo ngại về khả năng Moscow chuyển giao công nghệ cho Bình Nhưỡng để đổi lấy binh lính Bắc Triều Tiên sang Nga.
Về quan hệ giữa Nga và Bắc Kinh, truyền thông nhà nước Nga đưa tin là thư ký Hội đồng An ninh Nga ông Sergei Shoigu công du Trung Quốc từ ngày hôm nay cho đến ngày 14 tháng 11 để thảo luận về các vấn đề an ninh chiến lược với lại Ngoại trưởng Vương Nghị. Ngoài ra thì ông Shoigu cũng sẽ gặp ông Trần Văn Thanh, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương, có cơ quan phụ trách về an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cũng liên quan đến nước Nga, báo chí Hoa Kỳ tiết lộ là Tổng thống tân cử Donald Trump đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin hôm 7 tháng 11 vừa qua, chỉ 2 ngày sau khi nhà tỷ phú tái đắc cử Tổng thống, để thảo luận về hòa bình ở châu Âu. Từ New York, thông tín viên của RFI Lubna Anaki tường trình.
Donald Trump và Vladimir Putin đã thảo luận, xin trích về hòa bình ở châu Âu. Tờ Washington Post đưa tin như trên, nêu rõ hai người đã có cuộc điện đàm 2 ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống, cuộc trao đổi đầu tiên kể từ chiến thắng của Donald Trump. Theo Nhật báo Mỹ, Tổng thống tân cử dường như đã kêu gọi Tổng thống Nga không gia tăng chiến sự ở Ukraine, đồng thời nhắc nhở chủ nhân Điện Kremlin về sự hiện diện quân sự đáng kể của Mỹ tại châu Âu. Cuộc điện đàm này diễn ra một ngày sau cuộc trao đổi đầu tiên giữa Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong chiến dịch tranh cử của mình, tân chủ nhân Nhà Trắng đã cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, mà chưa từng tiết lộ bằng cách nào. Ở hậu trường, Trump dường như cho biết sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận cho phép Nga chiếm đóng một số vùng lãnh thổ của Ukraine. Việc Donald Trump công khai gần gũi với Tổng thống Nga cùng với quan điểm của ông về viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đã khiến cho Kiev lo lắng, nhất là khi mà nước này vốn đã e ngại về những quyết định mà Tổng thống tân cử có thể đưa ra khi vào Nhà Trắng.
Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov hôm nay đã bác bỏ thông tin của Washington Post, khẳng định chưa có cuộc điện đàm nào được thể hiện giữa Vladimir Putin và Donald Trump kể từ khi ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ.
Trong khi đó, tại Ukraine, quân đội nước này hôm nay ban hành báo động lệnh phòng không trên toàn quốc vào sáng nay sau khi phát hiện 8 máy bay ném bom của Nga cất cánh hướng về phía Ukraine. Trong đêm qua, nhiều vụ oanh kích nhắm vào hai thành phố Zaporizhzhia và Mykolaiv đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Thông tín viên của RFI Emmanuel Schatz từ Kiev cho biết.
Các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào các cơ sở hạ tầng Ukraine diễn ra hàng ngày. Ngoài việc phá hủy các cơ sở năng lượng, chẳng hạn như khiến khu dân cư Ukraine bị mất điện, Nga còn nhắm tới các bệnh viện, các khu nhà ở nhằm khuất phục người dân Ukraine và làm cho họ không còn sống nổi ở thành phố, như các đợt tấn công vào Zaporizhzhia và Mykolaiv đêm qua. Thành phố Zaporizhzhia trước chiến tranh có 700.000 dân, vừa mới lại bị tấn công bằng bom bay trong đêm qua, làm hàng chục người bị thương và có ít nhất một người thiệt mạng. Mọi việc diễn ra trong một khu vực mà một phần do quân Nga chiếm đóng và trong 24 giờ qua đã hứng chịu 350 đợt oanh kích. Đây không phải là điều mới lạ, nhưng các đợt tấn công này đã trở nên dồn dập hơn hẳn trong những tuần lễ vừa qua. Nhất là Nga dùng drone làm hao mòn khả năng phòng thủ của Ukraine để chuẩn bị cho các đợt tấn công sắp tới bằng tên lửa, có sức tàn phá nhiều hơn và khó bắn chặn hơn. Ngoài ra, Nga thường xuyên sử dụng bom bay hơn trước, do đây là vũ khí không quá tốn kém mà lại có sức công phá lớn.
Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Về thời sự châu Á, Trung Quốc dường như sắp có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo một phân tích mới về hình ảnh vệ tinh và các tài liệu của chính phủ Trung Quốc, nước này đã xây dựng một lò phản ứng hạt nhân nguyên mẫu trên đất liền cho tàu chiến mặt nước cỡ lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang tiến gần đến việc sản xuất tàu sân bay đầu tiên sử dụng năng lượng hạt nhân.
Hãng tin Mỹ AP dẫn lời các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California cho biết đã phát hiện về hoạt động này khi điều tra qua hình ảnh vệ tinh một địa điểm trên núi gần thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nơi có thể Trung Quốc đang xây dựng một lò phản ứng để sản xuất plutonium hoặc tritium cho vũ khí. Triệu Thông, một thành viên cấp cao tại tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, nhận định việc sở hữu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ đưa Trung Quốc vào hàng ngũ các cường quốc hải quân hàng đầu, một nhóm hiện chỉ gồm Hoa Kỳ và Pháp. Đối với lãnh đạo Trung Quốc, sự phát triển này sẽ thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc trong nước và nâng cao hình ảnh đất nước trong mắt thế giới. Hết lời dẫn. Hải quân Trung Quốc hiện có số lượng tàu nhiều nhất thế giới và đang được hiện đại hóa nhanh chóng. Việc bổ sung các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân vào hạm đội sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tham vọng của Trung Quốc về một lực lượng hải quân nước xanh dương có khả năng hoạt động ở các vùng biển xa khơi.
Cũng về châu Á, Hạ viện mới của Nhật Bản trong phiên khai mạc hôm nay đã quyết định để Thủ tướng Shigeru Ishiba tiếp tục lãnh đạo chính phủ trong cuộc bầu cử trước thời hạn diễn ra vào tháng trước. Đảng Dân Chủ Tự Do của ông đã mất đa số tuyệt đối lần đầu tiên kể từ năm 2012 ở Hạ viện. Thông tin viên Frederick Charles từ Tokyo giải thích.
Thủ tướng Shigeru Ishiba đang trong hoàn cảnh bấp bênh như trường hợp của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đảng Dân Chủ Nhân Dân ban đầu cho biết sẵn sàng hợp tác trong từng vụ việc với đảng của Thủ tướng, nhưng sau đã không bầu cho ông. Sự khác biệt giữa hai đảng là rất lớn. Đảng Dân Chủ Nhân Dân yêu cầu giảm thuế giá trị gia tăng để phục hồi sức mua cho người dân Nhật. Đảng Bảo Thủ thì lại muốn tăng thuế này để kiềm chế khoản nợ công tai hại. Bất cứ lúc nào, đảng trung hữu nhỏ có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ và như vậy ông Shigeru Ishiba sẽ phải từ chức. Thủ tướng hiện nay có nhiều kẻ thù trong đảng của mình. Các thành phần chống đối đó đã không bỏ qua cho ông việc đã liều lĩnh tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn. Shigeru Ishiba đã đánh giá thấp nỗi phẫn nộ của người dân Nhật trước một đảng đang suy yếu vì các vụ bê bối quỹ đen và có liên hệ với Giáo hội Thống nhất hay giáo phái Moon. Bị suy yếu, Shigeru Ishiba khó có thể cho thông qua bất kỳ một cải cách nào cho dù là nhỏ nhất, cũng như khó cưỡng lại các đòi hỏi của Hoa Kỳ vừa là đồng minh vừa là người bảo vệ với sự trở lại Nhà Trắng của Donald Trump. À la Maison Blanche. Frédéric Charles,
Tokyo, RFI. Chuyển sang thời sự Trung Đông, trong một cuộc họp nội các, ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thừa nhận là đã cho phép tiến hành vụ tấn công vào các máy nhắn tin của Hezbollah, lực lượng Hồi giáo Liban vào giữa tháng 9 vừa qua. Vụ tấn công đồng loạt vào các thiết bị truyền tin nói trên đã làm 40 người thiệt mạng, 3.000 người bị thương, theo Cơ quan Y tế của Liban. Thông tin viên đài RFI Mission Point từ Jerusalem tường trình.
Trước hết cần phải nhắc lại là Israel về mặt chính thức vẫn không hề nhận trách nhiệm vụ tấn công máy nhắn tin của Hezbollah.
Vụ việc xảy ra hôm 17 và 18 tháng 9 vừa qua là một bí mật mà ai cũng biết. Trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng sáng Chủ nhật, chính ông Benjamin Netanyahu đã thừa nhận Israel đứng sau hai vụ tấn công vào các máy nhắn tin và bộ đàm nói trên. Những phát biểu đã được một cố vấn báo chí của ông Netanyahu làm lộ ra một cách rất cẩn thận. Nhưng điều thú vị hơn đó là hoàn cảnh dẫn đến tiết lộ này. Ông Netanyahu khẳng định vụ tấn công máy nhắn tin và loại trừ thủ lĩnh Nasrallah đã được thực hiện, cho dù có sự phản đối của một bộ phận trong giới quân sự và các cấp chính trị trong chính phủ của ông. Không chỉ đích danh, nhưng Thủ tướng có lưu ý đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã bị cách chức tuần trước, lý do vì không còn sự tin cậy giữa ông và Thủ tướng Netanyahu.
Et Netanyahu. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Anh và Pháp kỷ niệm Hiệp định Đình Chiến kết thúc Đệ nhất Thế chiến, lễ kỷ niệm 106 năm Hiệp định Đình Chiến kết thúc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất 11 tháng 11 đã diễn ra vào sáng nay. Năm nay, lễ kỷ niệm này được dành để vinh danh 120 năm Hiệp ước Hữu nghị Anh-Pháp tại Khải Hoàn Môn. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng đặt vòng hoa trước tượng đài các chiến sĩ vô danh. Ngoài ra thì hỗ trợ cho Ukraine sau bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mới là một trong những quan tâm hàng đầu của Paris và London. Theo thông cáo của Điện Élysée, Tổng thống Macron và Thủ tướng Starmer đã bắt đầu làm việc từ 9 giờ 30 sáng nay trước khi đặt vòng hoa trước tượng đài của Georges Clemenceau và Winston Churchill, hai chính khách lớn của Pháp và Anh, dự lễ chào cờ và tưởng niệm các liệt sĩ ở Khải Hoàn Môn. Đây là một biểu tượng lớn do cách nay 80 năm tướng De Gaulle và Thủ tướng Churchill đã cùng kỷ niệm Hiệp định Đình Chiến kết thúc chiến tranh 1914-1918 cũng ở nơi này. London cho biết là đôi bên thảo luận về cuộc xâm lược thô bạo mà Ukraine tiếp tục phải hứng chịu từ khi Nga xâm lược Ukraine, cũng như là về tình hình nhân đạo kinh hoàng tại Gaza từ trong nguyên văn, London và Paris cùng đánh giá là phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đây là điều cần thiết đối với an ninh của toàn châu Âu. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Việt Nam sẽ chặn các nền tảng thương mại trực tuyến của Trung Quốc, Temu và Shein nếu không đăng ký trong tháng 11. Chính quyền Hà Nội cho biết như trên hôm 9 tháng 11, trong bối cảnh chính phủ và các doanh nghiệp địa phương bày tỏ mối quan ngại về tác động do những nền tảng trực tuyến Trung Quốc tạo ra với thị trường trong nước do Bắc Kinh thực hành chính sách giảm giá mạnh.
Philippines phải đối mặt với trận bão thứ tư, hàng ngàn người dân đã phải di tản để tránh bão. Tokaji thổi qua khu vực đông bắc Philippines vào sáng ngày hôm nay, sức gió có lúc lên đến 130 km/h. Từ chiều qua, dân cư tại 2.500 ngôi làng đã được lệnh sơ tán, 7.000 người tại các vùng ven biển được lệnh chạy vào sâu trong đất liền để tránh bão.
Tại Hoa Kỳ, Donald Trump bổ nhiệm Tom Herman, sa hoàng về biên giới, phụ trách vấn đề nhập cư. Tổng thống tân cử hôm qua thông báo ông Herman sẽ đứng đầu cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE, chịu trách nhiệm về tất cả các vụ trục xuất di dân bất hợp pháp về nơi xuất xứ. Là một người có lập trường cứng rắn về nhập cư, hồi tháng 7 vừa qua, ông Herman từng cảnh báo hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp mà Joe Biden cho phép vào Hoa Kỳ, tốt nhất nên bắt đầu thu dọn hành lý ngay từ bây giờ, lời lẽ trong nguyên văn.
Trung Quốc trình làng máy bay tàng hình và drone tấn công tại hội chợ hàng không Châu Hải. Tại sự kiện diễn ra kể từ ngày 12 cho đến 17 tháng 11, Trung Quốc giới thiệu nhiều sản phẩm mới, đó là chiến đấu cơ J-35A được ví như một phiên bản F-15 của Mỹ và J-15T phục vụ cho bên Hải quân